Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh hiện vẫn đang điều trị bệnh với tư cách là người bị công an Việt Nam tạm giam. Một nguồn tin nắm vấn đề cho VOA biết hôm 13 tháng 3, giữa lúc có thông tin trên mạng nói rằng bà đã được tạm tha. Rạng sáng ngày 13 tháng 3, trên hai trang Facebook mang tên Nhật ký yêu nước và Nguyễn Viết Dũng xuất hiện bài đăng nói rằng sau nỗ lực của nhiều người, bà Nguyễn Thúy Hạnh đã được nhà cầm quyền trả tự do ngày 12 tháng 3 năm 2024 về chữa bệnh ung thư. Nhưng một người nắm thông tin trực tiếp về bà Hạnh và đề nghị ẩn danh nói với VOA ít giờ sau đó rằng bà Hạnh vẫn chưa được thả. Nguồn tin này cho biết thêm rằng công an hiện đang xem xét đơn kiến nghị từ thân nhân của bà Hạnh và có thể sẽ trả lời sau khoảng một tuần nữa. Như VOA đã đưa tin hồi cuối tháng 1, chồng bà Hạnh là cựu nhà báo blogger tranh đấu cho tự do dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh tố cáo trên mạng xã hội là bà bị tạm giam trong điều kiện tồi tệ suốt gần 3 năm và gần đây phát hiện đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Bà Hạnh, 61 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt hồi đầu tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau nhiều năm, bà đấu tranh cho tự do dân chủ, đồng thời là người sáng lập và điều hành quỹ 50K chuyên giúp đỡ gia đình của các tù nhân lương tâm. Cho đến nay, vẫn chưa thấy chính quyền Việt Nam thông báo khi nào sẽ đưa bà ra xét xử. Trả lời phỏng vấn của VOA, ông Chênh nhận định hôm 24 tháng 1 rằng điều kiện giam giữ tồi tệ tại trại tạm giam số 2 của Công an Hà Nội, nơi bà Hạnh bị giam sau khi bị bắt, là một phần lớn nguyên nhân. Theo lập luận của ông Chênh, về mặt pháp luật, những người ở trong trại tạm giam mới chỉ là những nghi can chưa bị tòa kết tội nên vẫn còn quyền công dân và cao hơn thế là quyền con người. Nhưng trên thực tế, dưới góc nhìn của ông, trại tạm giam đã biến thành nơi trả thù, nơi khủng bố tinh thần và thể xác các nghi can qua điều kiện giam giữ, sinh hoạt ăn uống vô cùng tệ hại. Sau khi VOA và một số hãng tin ở hải ngoại tường thuật về hoàn cảnh của bà Hạnh, đến cuối tháng 2, hàng trăm người và ba nhóm gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự, Diễn đàn Bố Xuyên Việt Nam và Câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng đã đăng kiến nghị công khai trên mạng, đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chỉ đạo các cơ quan hữu trách trả tự do ngay lập tức cho bà Hạnh để bà được chữa bệnh một cách thuận lợi. Bản kiến nghị có đoạn nói rằng trong gần 3 năm bị tạm giam, có tới sấp xỉ 2 năm bà Hạnh phải điều trị các bệnh khác nhau trong các bệnh viện và bà chưa bị tòa tuyên án, đồng nghĩa là bà chưa hề là phạm nhân. Do vậy, bản kiến nghị nhấn mạnh rằng tiếp tục giam giữ bà Hạnh dưới bất kỳ hình thức nào khi đã hết hạn điều tra từ rất lâu và trong tình cảnh bà bị bệnh hiểm nghèo ở tuổi trên 60 là việc làm trái pháp luật và hết sức vô nhân đạo. VOA cố gắng liên lạc với văn phòng của Chủ tịch nước và Công an Hà Nội để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhưng không có hồi đáp.
Hôm 12 tháng 3, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam ông Phan Đình Sang, cáo buộc ông sử dụng 5 tài khoản trên Facebook để nói xấu chế độ, đồng thời cho rằng ông có liên hệ với nhà báo Đường Văn Thái, người đang bị điều tra theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Báo Hà Tĩnh dẫn lời cơ quan chức năng tường thuật rằng ông Phan Đình Sang, 57 tuổi, sử dụng 5 tài khoản Facebook để đăng tải, phát tán và chia sẻ nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền, lãnh tụ Hồ Chí Minh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, nhà chức trách còn cho rằng ông còn tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2023. Ông Sang bị cơ quan an ninh điều tra cho là có quan hệ và móc nối với đối tượng Đường Văn Thái, dẫn báo Hà Tĩnh. Trang này cho biết thêm rằng ông Đường Văn Thái bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam vào ngày 14 tháng 4, 2023 khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới của tỉnh này. Vào hồi tháng 7, 2023, chính quyền Việt Nam buộc tội ông Đường Văn Thái tuyên truyền chống nhà nước, căn cứ vào Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ngay sau đó, một số tổ chức nhân quyền quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, lên tiếng cho rằng điều đó vô lý và kêu gọi phóng thích ông Thái ngay lập tức. Theo một thông cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, ông Đường Văn Thái bị bắt cóc hôm 14 tháng 3 tại miền Trung Thái Lan, nơi ông đã sống tị nạn từ năm 2019. Truyền thông Hà Tĩnh đăng đoạn video ông Sang ký tên là người phạm tội đầu thú nói rằng ông đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm, đồng thời cho biết thêm rằng các quyết định và lệnh bắt ông Sang theo Điều 117 đã được Viện Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Thành phố Hà Nội bắt giam hai nhà hoạt động nhà báo độc lập Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình với cùng cáo buộc theo Điều 117. Nhưng mãi đến ngày 7 tháng 3, truyền thông nhà nước mới đưa tin về hai vụ bắt này. Cũng với cáo buộc theo Điều 117, hôm 11 tháng 3, một tòa án tuyên phạt ông Đỗ Minh Hiền, 67 tuổi, 6 năm tù giam về việc ông phát tán các tài liệu bị cho là có nội dung chống chế độ, nói xấu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua thư điện tử cá nhân từ 2013 đến 2023. Ông Hiền bị cho là đã phát tán thông qua thư điện tử tổng cộng 72 bài viết đến hơn 10.000 lượt địa chỉ thư điện tử trong đó có chứa nội dung chiến tranh tâm lý. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hiền nói trước tòa rằng ông tự viết, tự phát tán các tài liệu trên với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị, triết học của mình và không có tổ chức cá nhân nào tài trợ, xúi dục hay hỗ trợ giúp sức. Chính quyền Việt Nam và các dự khác nhau nói rằng họ tôn trọng các quyền căn bản của người dân, khăng khăng rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Trong báo cáo gửi Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm ngoái, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ Điều 117 Bộ Luật Hình sự cùng với các điều khoản khác. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng các điều luật hà khắc này được chính quyền sử dụng rộng rãi để trấn áp những tiếng nói bất đồng, những người chỉ trích chính phủ hoặc ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền.
Quốc hội Việt Nam nhiều khả năng sẽ phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vào tháng 10 năm nay, DW ở Đức và Taiwan News ở Đài Loan đưa tin hôm 12 tháng 3. Mondak, dịch vụ thông tin có trụ sở ở Anh, đăng bài trong cùng ngày nói rằng việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10. Tin của DW và Taiwan News viết rằng các quan chức châu Âu tin là Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước 87 trước cuối năm nay, theo đó cho phép công nhân tự do lập công đoàn để làm hài lòng những người lớn tiếng chỉ trích trong khối liên châu Âu EU và tránh nguy cơ bị các đối tác phương Tây trừng phạt vì Việt Nam chậm chạp về cải cách lĩnh vực lao động. Trang web của Mondak nhận xét rằng nếu Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 như được trông đợi, điều đó báo hiệu nước này cam kết sẽ bảo vệ các quyền lao động cơ bản và tuân theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo tìm hiểu của VOA, Công ước 87 xác định các quyền cơ bản gồm mọi người lao động được tự do thành lập và gia nhập công đoàn theo sự lựa chọn của chính mình mà không phải xin phép trước, quyền tự chủ tự quản của tổ chức công đoàn trong việc quyết định những vấn đề nội bộ như ban hành điều lệ và các quy định quản lý nội bộ khác, bầu người đại diện, xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác, quyền tự do của các tổ chức công đoàn trong việc thành lập và gia nhập các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn, cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Vẫn theo Công ước, các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn cũng có các quyền và được bảo vệ như đối với tổ chức công đoàn cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ chức kể trên không thể bị giải thể hoặc bị đình chỉ hoạt động bởi các cơ quan chức năng của chính phủ. DW và Taiwan News nói rằng EU và Canada đã phối hợp gây áp lực lên Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam về việc thực hiện lời hứa sẽ cải cách lĩnh vực lao động khi Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đã thực thi từ năm 2020. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu, mới tới Hà Nội hồi tháng 1, nói trong bản tin đăng trên DW và Taiwan News rằng các văn bản cần thiết để phê chuẩn Công ước 87 của ILO thuộc Liên Hợp Quốc sẽ được nộp cho Quốc hội Việt Nam vào tháng 10. Ông cho biết thêm rằng các đối tác của ông bên phía Việt Nam đã bảo đảm với ông rằng họ sẽ làm đúng cam kết về cải cách. Bước đi này cho thấy cam kết của Việt Nam về tăng cường các quyền lao động, một động thái mà tôi tin là không chỉ có lợi cho lực lượng lao động của Việt Nam mà cũng đóng vai trò then chốt trong việc củng cố quan hệ thương mại của chúng ta, ông Lange nói với DW. Tuy nhiên, một số người lên tiếng cảnh báo rằng ngay cả khi Việt Nam phê chuẩn công ước, nước này sẽ tiếp tục tìm cách trì hoãn việc thực thi các quy định, theo tin trên DW và Taiwan News. Phê chuẩn mới chỉ là bước đầu của thực thi, bà Judith Curtin-Darling nói. Bà là tổng thư ký của Industry All, một công đoàn ở châu Âu, và từng là nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu theo dõi thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam. Bà lưu ý rằng Hà Nội đã phê chuẩn Công ước 98 của Liên Hợp Quốc về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, nhưng việc thực thi đã diễn ra cực kỳ chậm chạp và liên tục bị đình hoãn. Cải cách lao động là một trong những điều kiện chính mà EU ràng buộc khi đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Hai bên thậm chí đã tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia độc lập người Việt có cơ hội đánh giá sự tiến bộ của Hà Nội trong nỗ lực cải cách. Thế nhưng, một vài người trong số các chuyên gia đó đã bị bắt và bị bỏ tù. Những diễn biến này bị các tổ chức nhân quyền xem là có động cơ chính trị. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, chỉ ra rằng ngay cả khi Đảng Cộng sản cho phép một số dạng hội nhóm độc lập đại diện cho người lao động, gần đây đảng này đã thông qua một chiến lược để tăng cường ngăn chặn các nhóm như vậy tạo dựng được chỗ đứng ở trong xã hội. Đó là chỉ thị 24 được Bộ Chính trị của Đảng duyệt hồi năm ngoái, DW dẫn lại lời của ông Robertson cho biết. Như VOA đã đưa tin, nội dung chỉ thị bị lộ ra ngoài cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang chuẩn bị để bóp nghẹt các tổ chức lao động độc lập mà Việt Nam đã hứa sẽ cho phép hoạt động như được nêu trong các thỏa thuận thương mại quốc tế.
Sở Giáo dục New South Wales mới thông báo đến các đối tác tuyển sinh ở Việt Nam rằng họ sẽ dừng nhận học sinh từ 4 tỉnh đến học bậc phổ thông công lập. Báo Thanh niên đưa tin rằng sáng 12 tháng 3, các công ty tư vấn du học tại Việt Nam nhận được thông báo rằng sở này sẽ dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện một số trung tâm tư vấn du học cho biết đã nhận được thông báo về việc dừng nhận học sinh này qua email của DE International, đơn vị quản lý du học sinh quốc tế của Sở Giáo dục bang New South Wales. Theo tờ báo này, Sở Giáo dục bang New South Wales cho biết rằng họ đi đến quyết định trên vì những lo ngại liên quan đến việc không tuân thủ các quy định từ học sinh của một số địa phương Việt Nam. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới tối ngày 13 tháng 3, trang web của DE International chưa có thông báo nào liên quan tới việc ngừng nhận du học sinh Việt Nam. Tháng trước, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Sở Giáo dục Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập lớp 1-12 sau khi một số học sinh bị mất liên lạc. Sở Giáo dục khu vực này khi đó được báo chí Việt Nam trích lời cho biết rằng họ đưa ra quyết định trên sau khi xem xét quê quán của một số ít học sinh rời nhà trọ mà không được phép. Quyết định này được đưa ra khoảng một tháng sau khi 4 du học sinh Việt Nam được coi là mất liên lạc ở Nam Australia. Cảnh sát vùng Nam Australia từng nói rằng một số em có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó. Một người phát ngôn của cảnh sát Nam Australia được tờ Daily Mail dẫn lời nói rằng các cuộc điều tra không cho thấy các du học sinh này đang gặp nguy hiểm và dường như đang chủ động trốn tránh cảnh sát. Theo tờ báo này, cảnh sát Nam Australia cho biết họ đã liên lạc được với gia đình các du học sinh ở Việt Nam và những người thân này không chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về hiện trạng của các du học sinh này. VN Express đưa tin tính đến tháng 10 năm 2023, hơn 31.600 du học sinh Việt Nam ở Australia, xếp thứ 6 về số sinh viên quốc tế, và số này bao gồm sinh viên hệ phổ thông, đại học cao đẳng và các chương trình học nghề hay tiếng Anh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.